Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
Chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Tỉnh Gia Lai tham gia biểu diễn trong chương trình nghệ thuật đặc biệt Ngày Quốc gia Việt Nam tại Expo. Bí thư tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng làm việc với các ngành liên quan giải quyết vướng mắc liên quan đến hồ chứa nước Gia Mơ và việc chuyển đổi diện tích đất rừng kém hiệu quả trên địa bàn hai xã Gia Mơ và xã Gia Bút. Công bố quyết định thành lập 4 đoàn kinh tế quốc phòng thuộc binh đoàn 15. Cũng trong chương trình, phóng viên chúng tôi có bài ghi nhận quyết tâm của xã Tuy Phước Bắc, tỉnh Gia Lai trong xây dựng nông thôn mới, phấn đấu trở thành điểm sáng tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Tiếp đó là bài phản ánh về hiệu quả kinh tế từ cây mía, một cứu cánh giúp thay đổi cuộc sống của người dân xã Gia Hờ Rú, tỉnh Gia Lai. Còn ở phần cuối chương trình là bài quan tâm hỗ trợ và mở rộng các sản phẩm nông sản địa phương. Bây giờ là nội dung chương trình.
Hôm qua ngày 9 tháng 9, tại triển lãm Thế giới Expo 2025 ở thành phố Osaka, vùng Kansai, Nhật Bản, đã diễn ra sự kiện đặc biệt Ngày Quốc gia Việt Nam với nhiều hoạt động đặc sắc, giới thiệu bản sắc văn hóa, khẳng định khát vọng phát triển đất nước của Việt Nam. Tham dự sự kiện có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cùng lãnh đạo một số bộ ngành. Về phía tỉnh Gia Lai, tham dự sự kiện có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch. Ngày Quốc gia Việt Nam tại Expo 2025 là dịp đặc biệt để giới thiệu một cách toàn diện về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Lê Thành Long bày tỏ vui mừng tham dự Ngày Quốc gia Việt Nam tại triển lãm Thế giới Expo 2025 tại thành phố Osaka năng động, giàu truyền thống, trung tâm kinh tế văn hóa sôi động của vùng Kansai, Nhật Bản. Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh, triển lãm Thế giới Expo Osaka Kansai là sự kiện quy mô toàn cầu mang ý nghĩa quan trọng, là dịp để các quốc gia và tổ chức quốc tế trên toàn thế giới trưng bày những thành tựu, chia sẻ những ý tưởng, sáng kiến và giải pháp phát triển kinh tế xã hội, đồng thời quảng bá hình ảnh, giao lưu văn hóa, kết nối giao thương và thúc đẩy sự phát triển của khoa học công nghệ, góp phần ứng phó với các cách thức chung của nhân loại và định hình tương lai chung. Tham gia triển lãm Expo 2025, Việt Nam lựa chọn chủ đề xã hội toàn diện lấy con người làm trung tâm, qua đó mong muốn chia sẻ các câu chuyện đầy tự hào về một đất nước Việt Nam với lịch sử hào hùng, kinh tế năng động hội nhập, văn hóa phong phú, đa dạng, giàu bản sắc, con người cần cù, nghĩa tình, mến khách, xã hội trật tự, an toàn, tất cả vì cuộc sống ấm no hạnh phúc của người dân, không để ai bị bỏ lại phía sau. Chương trình nghệ thuật nhân Ngày Quốc gia Việt Nam tại Expo 2025 có 57 tiết mục tham gia ở 7 chương trình thành phần. Các nghệ sĩ, diễn viên và nghệ nhân của tỉnh Gia Lai góp mặt trong 4 chương trình với nhiều tiết mục đặc sắc như Buôn làng ấm no, Chiếc khăn biêu, Hòa tấu đêm hội trăng rằm, Múa võ hào khí Tây Sơn, mang đến cho khách tham quan những trải nghiệm sống động, sâu sắc và đáng nhớ.
Sáng nay ngày 10 tháng 9, đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy đã chủ trì cuộc họp với các sở ngành đơn vị liên quan để giải quyết vướng mắc liên quan đến hồ chứa nước Gia Mơ và việc chuyển đổi diện tích đất rừng kém hiệu quả trên địa bàn hai xã Gia Mơ và xã Gia Bút. Dự cuộc họp còn có Phó Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Ma Tiệp. Cuộc họp được kết nối trực tuyến tới Ủy ban Nhân dân hai xã Gia Mơ và xã Gia Bút. Tại cuộc họp, Bí thư tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng đề nghị các sở ngành đơn vị liên quan báo cáo cụ thể việc liên quan đến hồ chứa nước xã Gia Mơ và việc chuyển đổi diện tích đất rừng kém hiệu quả trên địa bàn xã Gia Mơ và xã Gia Bút. Trên cơ sở đó, tập trung thảo luận nhằm thống nhất phương án, biện pháp để kiến nghị cấp có thẩm quyền sớm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc liên quan để phát huy hiệu quả hồ chứa nước xã Gia Mơ và những diện tích chuyển đổi đất rừng kém hiệu quả. Theo báo cáo tại cuộc họp, dự án công trình thủy lợi hồ chứa nước Yammer do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường làm chủ đầu tư triển khai từ năm 2007 với tổng nguồn vốn 3.000 tỷ đồng. Mục tiêu ban đầu dự kiến cấp nước tưới cho trên 14.300 hecta đất canh tác, chủ yếu của tỉnh Gia Lai và một phần đất canh tác của tỉnh Đắk Lắk. Tại tỉnh Gia Lai, hệ thống công trình thủy lợi Yammer đang phục vụ tưới cho gần 1.850 hecta và dự kiến đến hết năm 2025 đảm bảo tưới cho 5.449 hecta đất canh tác. Đối với diện tích đất rừng nghèo trên địa bàn tỉnh được chuyển đổi sang trồng cao su nhưng kém hiệu quả là hơn 17.600 hecta, trong đó xã Yammer và xã Yabut là hơn 8.300 hecta. Các đơn vị, ngành địa phương liên quan đã kiến nghị đề xuất nhiều phương án để thực hiện chuyển đổi đối với những diện tích cây cao su kém hiệu quả, sang thực hiện một số mô hình trồng trọt chăn nuôi và thực hiện dự án năng lượng tái tạo. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về buổi làm việc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trong các chương trình thời sự tiếp theo.
Hôm qua, ngày 9 tháng 9, tại hai tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ Quốc phòng thành lập và trao quân kỳ quyết thắng cho các đoàn kinh tế quốc phòng 72, 74, 716 và 732. Các đoàn kinh tế quốc phòng 72, 74, 732 được thành lập trên cơ sở các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 72, 74, 732 và đoàn kinh tế quốc phòng 716 được thành lập trên cơ sở chi nhánh 716. Phát biểu giao nhiệm vụ cho các đoàn kinh tế quốc phòng, lãnh đạo binh đoàn 15 khẳng định, quyết định của Bộ Quốc phòng về thành lập các đoàn kinh tế quốc phòng thể hiện sự tin tưởng của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng đối với binh đoàn 15. Đây vừa là niềm vinh dự, vừa là trọng trách lớn lao, đồng thời là điều kiện để xây dựng binh đoàn 15 tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ sản xuất, phát triển kinh tế văn hóa xã hội trên dọc tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng trong tình hình mới. Lãnh đạo Binh đoàn 15 yêu cầu Đảng ủy chỉ huy các đoàn kinh tế quốc phòng đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giúp cán bộ chiến sĩ người lao động nhận thức sâu sắc vị trí chức năng nhiệm vụ của đoàn kinh tế quốc phòng, thấy rõ niềm vinh dự tự hào và trách nhiệm của mình trong xây dựng đơn vị. Nhanh chóng sắp xếp kiện toàn tổ chức biên chế, ra soát ban hành bổ sung hoàn thiện các quy chế quy định trên từng mặt công tác, bổ sung hoàn thiện các văn kiện tác chiến phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn và duy trì nghiêm nền nếp chính quy, chấp hành pháp luật kỷ luật. Các đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của quân đội, của binh đoàn 15 và truyền thống của đơn vị, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương, các lực lượng trên địa bàn thực hiện tốt nhiệm vụ củng cố, tăng cường quốc phòng an ninh gắn với phát triển kinh tế xã hội, chăm lo nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động và nhân dân trên địa bàn, xây dựng các tiềm lực thế trận trong khu vực phòng thủ vững chắc, làm tốt công tác dân vận, công tác đối ngoại, ngoại giao nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới Việt Nam Campuchia.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa thành lập 4 tổ kiểm tra công tác phòng chống thiên tai năm 2025 tại các xã phường khu vực phía đông tỉnh, có nhiệm vụ theo dõi đôn đốc công tác chuẩn bị, nhất là xây dựng và triển khai phương án ứng phó khi xảy ra bão lũ, ngập lụt, sạt lở đất. Nội dung kiểm tra tập trung vào phương án sơ tán dân, kế hoạch đảm bảo an toàn cho tàu thuyền, cũng như việc cập nhật đầy đủ số hộ dân, lực lượng phương tiện vật tư, lương thực và các điểm sơ tán. Bên cạnh đó, các tổ sẽ kiểm tra việc sử dụng hệ thống phòng chống thiên tai tỉnh Gia Lai, bao gồm quản lý tài khoản, phân quyền, khai thác phân hệ và khả năng vận hành hệ thống khi có thiên tai. Đây là cơ sở để đánh giá mức độ sẵn sàng của địa phương trong giám sát, chỉ đạo ứng phó và báo cáo kịp thời. Ngoài ra, các tổ cũng rà soát việc thực hiện phương châm 4 tại chỗ và công tác đảm bảo an toàn hồ chứa, đê điều, dòng chảy trên sông suối, kênh tiêu trước mùa mưa bão. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các tổ hoàn thành kiểm tra trước ngày 15 tháng 9 và gửi báo cáo kết quả về Sở Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 20 tháng 9.
Ông Cao Thanh Thương, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai vừa cho biết, đơn vị đã có báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh trình Thường vụ Tỉnh ủy liên quan đến hoạt động của khách sạn Hải Âu. Theo đó, khu đất khách sạn này thuê đã hết hạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định thu hồi, doanh nghiệp phải tháo dỡ, di dời tài sản và bàn giao mặt bằng cho nhà nước không được bồi thường. Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất hai phương án. Phương án 1 là thực hiện tháo dỡ toàn bộ công trình theo quyết định thu hồi đất, phù hợp với quy hoạch đã phê duyệt. Phương án 2 là cho phép khách sạn tiếp tục hoạt động đến năm 2052, song song với việc cơ quan thuế rà soát, thu nghĩa vụ tài chính. Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, xét tinh thần Nghị quyết số 8 về phát triển kinh tế tư nhân và yêu cầu chống lãng phí, phương án 2 được đánh giá khả thi hơn vì giúp tránh lãng phí nguồn lực, hỗ trợ doanh nghiệp và góp phần phát triển du lịch địa phương dù chưa phù hợp với quy hoạch công cộng ven biển. Theo lãnh đạo tỉnh, chủ trương chung là di dời các công trình cao tầng chắn biển để trả lại không gian cho cộng đồng. Tỉnh đã di dời nhà khách Bình Dương với mức hỗ trợ 43 tỷ đồng, khách sạn Hoàng Yến còn thời hạn thuê đất đến năm 2052. Riêng khách sạn Hải Âu đã hết hạn thuê đất, tỉnh sẽ cân nhắc phương án xử lý phù hợp.
Thời gian qua, công tác bảo vệ môi trường tại nhiều địa phương phía Tây tỉnh Gia Lai đã chuyển biến tích cực. Tiêu biểu là tại các phường thuộc khu vực đô thị như phường Ayun Ba, tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt đạt tới 95%, góp phần xây dựng diện mạo đô thị sáng xanh sạch đẹp. Tuy nhiên, tại nhiều địa phương, việc thu gom rác thải sinh hoạt theo hình thức tập trung vẫn chưa được triển khai đồng bộ, gây áp lực đối với cảnh quan và môi trường sống. Trong nhiệm kỳ 2025-2030, các địa phương xác định nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường là một trong những mục tiêu trọng tâm và đã cụ thể hóa thành tiêu chí về thu gom rác thải rắn sinh hoạt ở nông thôn nhằm khắc phục hạn chế, giảm thiểu tình trạng ô nhiễm, góp phần thực hiện thành công các tiêu chí về nông thôn mới, phát triển kinh tế bền vững và xây dựng không gian sống trong lành cho nhân dân.
Từ năm 2025 này, chương trình giáo dục phổ thông 2018 bắt đầu áp dụng toàn bộ cho các cấp học, do đó yêu cầu STEM, phương pháp giảng dạy tích hợp liên môn về khoa học công nghệ kỹ thuật và toán học, trở thành một phương pháp dạy học bắt buộc và có đánh giá cụ thể. Điều này đòi hỏi giáo viên không chỉ biết STEM mà phải thực sự làm chủ kỹ năng thiết kế, tổ chức các hoạt động STEM trong từng bài giảng, từng môn học. Trước yêu cầu này, tỉnh Gia Lai đã tổ chức đợt tập huấn bồi dưỡng giáo dục STEM trực tiếp và trực tuyến với sự tham gia của hơn 1.600 giáo viên ở tất cả các cấp học trên địa bàn toàn tỉnh. Đây không chỉ là khóa học nâng cao nghiệp vụ mà còn là bước tổng huấn luyện quan trọng nhằm khởi động cho chương trình giáo dục phổ thông 2018 giai đoạn 2025-2030. Đợt tập huấn này là một phần của đề án phát triển giáo dục STEM tỉnh Gia Lai giai đoạn 2025-2030, trong đó giai đoạn 1 đào tạo bồi dưỡng cơ bản cho toàn bộ đội ngũ giáo viên vào tháng 8 vừa qua. Giai đoạn 2 sẽ cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực và chia sẻ mô hình thực tiễn vào tháng 8 năm 2026. Đây được xem là bước chuyển đổi với toàn bộ đội ngũ giáo viên trên toàn tỉnh ở tất cả các cấp học, từ biết về STEM sang làm chủ STEM. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai, mục tiêu cuối cùng không chỉ là đưa STEM vào lớp học, mà còn hình thành hệ sinh thái giáo dục STEM trên toàn tỉnh.
Sở Y tế tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định số 2676 về việc thành lập Hội đồng Khoa học Kỹ thuật ngành y tế. Theo quyết định này, kể từ ngày 9 tháng 9, bác sĩ chuyên khoa 2 Lý Minh Thái, Phó Giám đốc Sở Y tế làm Chủ tịch Hội đồng Khoa học Kỹ thuật ngành y tế tỉnh, tiến sĩ bác sĩ Võ Bảo Dũng, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai làm Phó Chủ tịch Hội đồng. Bác sĩ chuyên khoa 2 Đỗ Trí Đức, trưởng phòng nghiệp vụ y Sở Y tế làm thư ký hội đồng. Ngoài ra, hội đồng còn có 15 ủy viên là các tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2 thuộc các đơn vị trực thuộc Sở Y tế. Hội đồng Khoa học Kỹ thuật ngành y tế tỉnh Gia Lai là tổ chức tư vấn về khoa học và công nghệ, có nhiệm vụ nghiên cứu tham mưu Giám đốc Sở Y tế về phương hướng nội dung và kế hoạch nghiên cứu khoa học, phát triển kỹ thuật, hợp tác công nghệ, tham gia đề xuất định hướng kế hoạch, lĩnh vực đào tạo bồi dưỡng cán bộ hàng năm và dài hạn của ngành, các biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động khoa học và công nghệ, tổ chức xét duyệt đề cương và đánh giá nghiệm thu các nhiệm vụ đề tài nghiên cứu khoa học của ngành, thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc Sở Y tế.
Trong 5 năm qua, các cấp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã huy động hơn 460.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia thực hiện hơn 6.500 công trình phần việc thanh niên với tổng trị giá trên 60 tỷ đồng. Riêng trong phong trào tuổi trẻ Gia Lai chung tay xây dựng nông thôn mới, đoàn viên thanh niên đã góp sức xây dựng và sửa chữa gần 1.800 căn nhà, 108 nhà rông và nhà sinh hoạt cộng đồng, làm mới nâng cấp hơn 3.700 km đường giao thông, 760 km kênh mương thủy lợi, trồng mới gần 400.000 cây xanh, đồng thời vận động nguồn lực xây dựng nhiều công trình thanh niên cấp tỉnh tiêu biểu. Song song với đó, phong trào thanh niên tham gia xây dựng đô thị văn minh được duy trì hiệu quả, ghi dấu với 1.820 công trình phần việc trị giá trên 30 tỷ đồng, góp phần trực tiếp vào phát triển hạ tầng và cải thiện diện mạo đô thị, qua đó khẳng định vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ Gia Lai trong phát triển kinh tế xã hội, xây dựng quê hương.
Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai hôm qua ngày 9 tháng 9 đã phối hợp với trường Đại học FPT Quy Nhơn tổ chức talk show với chủ đề chia sẻ về chính sách bảo hiểm y tế. Hoạt động này diễn ra trong khuôn khổ tuần lễ định hướng dành cho hơn 500 tân sinh viên K21 nên đã thu hút đông đảo tân sinh viên tham gia, góp phần lan tỏa thông điệp về sự đồng hành, trách nhiệm của ngành bảo hiểm xã hội đối với thế hệ trẻ. Tại talk show, báo cáo viên Bảo hiểm xã hội tỉnh đã thông tin nhiều nội dung liên quan đến mức đóng, giá trị sử dụng của thẻ bảo hiểm y tế, quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế, đồng thời nhấn mạnh thông điệp bảo hiểm y tế không chỉ là chính sách an sinh xã hội quan trọng của Đảng và Nhà nước, mà còn là người bạn đồng hành, giúp sinh viên được chăm sóc sức khỏe ban đầu ngay tại cơ sở y tế nhà trường, đồng thời bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên toàn quốc. Các sinh viên trường Đại học FPT Quy Nhơn đã đặt câu hỏi cho đại diện Bảo hiểm xã hội tỉnh xoay quanh các nội dung, cách thức tham gia, phương thức đóng, thủ tục, thụ hưởng, quyền lợi khi sử dụng thẻ bảo hiểm y tế. Tất cả các câu hỏi đều được lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai trao đổi, giải đáp cụ thể, tạo sự tin tưởng và yên tâm cho sinh viên khi tham gia bảo hiểm y tế. Song song với talk show, Bảo hiểm xã hội tỉnh còn tổ chức gian hàng tư vấn bảo hiểm y tế ngay tại khuôn viên trường Đại học FPT Quy Nhơn, hỗ trợ sinh viên tra cứu các thông tin liên quan đến thẻ bảo hiểm y tế, giải đáp thêm những thắc mắc liên quan.
Khuya ngày 8 tháng 9, Công an phường Hòa Nhân Đông, tỉnh Gia Lai tiến hành kiểm tra hành chính tại quán cà phê TB ở tổ dân phố Thiện Đức, phường Hòa Nhân Đông, phát hiện tại chòi số 2 của quán có hai đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, gồm Chế Minh Quang, 25 tuổi, ở khu phố Trường An 2, phường Hòa Nhân, cùng Nguyễn Quốc Thắng, 27 tuổi, ở phường Hòa Nhân 5, cùng các dụng cụ sử dụng ma túy. Qua xét nghiệm chất ma túy, cả Chế Minh Quang và Nguyễn Quốc Thắng đều dương tính với ma túy. Hiện Công an phường Hòa Nhân Đông đang phối hợp điều tra xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, xã Tuy Phước Bắc được thành lập trên cơ sở sáp nhập từ ba xã cũ của huyện Tuy Phước cũ là Phước Quang, Phước Hưng và Phước Hiệp. Kế thừa từ nền tảng vững chắc của ba xã trước đây và với sự đồng lòng quyết tâm của cả hệ thống chính trị cùng người dân địa phương, xã Tuy Phước Bắc tỉnh Gia Lai hôm nay đang từng ngày chuyển mình mạnh mẽ, trở thành điểm sáng tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, ghi nhận của phóng viên Ngô Sương.
Thưa quý vị và các bạn, ngay sau sáp nhập, xã Tuy Phước Bắc tỉnh Gia Lai nhanh chóng ổn định bộ máy, kiện toàn tổ chức và tập trung triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới. 100% tuyến đường liên thôn, liên xã và trục chính nội đồng đã được bê tông hóa hoặc cứng hóa. Hạ tầng điện nước, y tế, giáo dục được đầu tư đồng bộ, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 68 triệu đồng một năm. Trong hành trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, xã Phước Quang, một trong ba xã cũ, là địa phương đầu tiên trong tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2023. Điểm nhấn nổi bật ở đây chính là việc chọn chuyển đổi số làm khâu đột phá. Toàn xã đã phủ sóng wifi miễn phí tại các địa điểm công cộng, lắp đặt hơn 100 mắt camera an ninh, ứng dụng hiệu quả các kênh thông tin điện tử như Zalo, OA, trang web Ủy ban Nhân dân xã. Đặc biệt, mô hình tổ công dân số lưu động đã phát huy hiệu quả trong việc hỗ trợ người dân tiếp cận và làm chủ công nghệ. Ông Trần Ngọc Cát, bí thư chi bộ thôn An Hòa cho biết.
Trước đó là tập huấn số cái tổ công dân số của thôn, của xã để xuống hướng dẫn bà con nhân dân, chỉ đạo bà con nhân dân là cài đặt cái công dân số là theo cái điện thoại thông minh. Trong cái sự chỗ đó là phải bà con nhân dân đầu tiên thì chưa có nắm được. Sau đó là một thời gian tập huấn cho bà con thì từ đó bà con thấy cái sự lợi ích của từng cái hộ gia đình. Cũng như con số bà con là khi điện thoại thông minh chưa có, thì bà con cũng tự kiếm tiền để mà mua điện thoại thông minh.
Còn tại Phước Hưng, tiêu chí môi trường được xác định là một trong những tiêu chí trọng tâm trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Đến nay, hơn 97% số hộ dân tham gia dịch vụ thu gom rác thải triển khai mô hình vườn xanh phân loại rác thải hữu cơ với hơn 100 hộ ở thôn Biểu Chánh tích cực tham gia. Toàn xã có 73,1% hộ dân phân loại rác tại nguồn, góp phần giữ gìn cảnh quan xanh sạch đẹp cho địa phương. Nhờ đó, xã Phước Hưng cũ đã thực sự thành công trong việc lựa chọn và thực hiện tiêu chí về cảnh quan môi trường, trở thành lĩnh vực nổi trội của địa phương. phong trào chỉnh trang nhà cửa, vườn hộ sạch đẹp, tung lên bức tranh nhà sạch vườn đẹp được nhân dân đồng tình ủng hộ. Là một trong những hộ gia đình được chọn làm mẫu trong xây dựng mô hình nhà sạch vườn đẹp, bà Đỗ Thị Thân ở thôn Lương Lộc chia sẻ.
Từ khi triển khai mô hình, người dân đang hưởng ứng hết, mấy người kia vô họ cũng trồng hết, rồi gia đình nào thấy cũng trồng thấy cũng đẹp, giữa thôn người dân kết hợp với nhau để mà trồng chăm sóc, ai đi qua lại đây cũng khen hết á, địa phương đây là rất đẹp sạch sẽ. Sẽ từ ở trên triển khai xuống là thôn vận động dân cùng làm là rất đẹp.
Không kém phần nổi bật là xã Phước Hiệp cũ cũng đã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao vào năm 2024, với tổng vốn huy động hơn 182 tỷ đồng. Xã đã phát huy hiệu quả tiềm năng để phát triển kinh tế, văn hóa, du lịch. Trang du lịch quê hương Phước Hiệp ra đời nhằm quảng bá di tích sản phẩm OCOP, thu hút du khách và góp phần lan tỏa giá trị truyền thống. Đại hội lần thứ nhất Đảng bộ xã Tuy Phước Bắc nhiệm kỳ 2025-2030 cũng xác định mục tiêu khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế sau sáp nhập, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thúc đẩy kinh tế tư nhân, đổi mới sáng tạo và tăng trưởng xanh, từng bước hình thành cụm công nghiệp Tuy Phước Bắc, phát triển du lịch tâm linh trải nghiệm, di tích lịch sử như Chùa Bà Nước Mặn, Tháp Bánh Íp, Làng Hoa Tú Thủy. Nói về định hướng phát triển của địa phương trong những năm tới, ông Nguyễn Hùng Tân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tuy Phước Bắc cho biết.
Phát huy tối đa các nguồn lực để tập trung xây dựng xã Tuy Phước Bắc nhanh, bền vững. Trong đó thì lấy cái nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là nền tảng, lấy công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại là cái động lực và khai thác hết cái tiềm năng để phát triển du lịch, văn hóa, lịch sử và sinh thái. Sẽ phấn đấu xây dựng xã nông thôn mới hiện đại, đây là cái trụ đỡ để từng bước phấn đấu đưa xã lên là từng bước thành đô thị, và đây sẽ là một cái bước chuyển mình quan trọng để xã Tuy Phước Bắc từng bước phấn đấu lên đô thị và thành phường trong thời gian sớm nhất.
Xã Tuy Phước Bắc tỉnh Gia Lai hôm nay đang từng ngày chuyển mình mạnh mẽ, trở thành điểm sáng tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, là minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết, sáng tạo và khát vọng vươn lên của một vùng quê. Nơi đây, những tiêu chí nông thôn mới đã thực sự đi vào chiều sâu, trở thành động lực cho sự phát triển bền vững của địa phương. Với những định hướng rõ ràng, sự đồng lòng của đảng bộ, chính quyền và nhân dân, tin rằng Tuy Phước Bắc chắc chắn sẽ còn tiến xa trên hành trình trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu đáng sống trong thời gian tới.
Vừa rồi là ghi nhận của phóng viên chúng tôi về quyết tâm của xã Tuy Phước Bắc, tỉnh Gia Lai trong xây dựng nông thôn mới, phấn đấu trở thành điểm sáng tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Thưa quý vị và các bạn, từ một vùng đất nhiều sỏi đá khô cằn, điều kiện kinh tế khó khăn, xã Gia Khô Rú đã và đang từng ngày thay da đổi thịt, cuộc sống của người dân cải thiện hơn rất nhiều. Trong đó, cây mía như một cứu cánh giúp thay đổi cuộc sống của người dân xã Gia Khô Rú ngoài mong đợi. Phản ánh của nhóm phóng viên Hồng Uyên, Ngọc Hằng.
Thưa quý vị và các bạn, gắn bó với vùng đất Gia Khô Rú, tỉnh Gia Lai đã hàng chục năm nay, ông Châu Minh Hòa rất phấn khởi khi cuộc sống của gia đình ông cùng nhiều hộ dân trong xã ngày càng được cải thiện nhờ cây mía. Năm 2008, lần đầu tiên cây mía được đưa về trồng. Những tưởng với vùng đất nhiều sỏi đá khô cằn rất khó để phát triển, nhưng không ngờ cây mía đã khẳng định phù hợp năng suất đạt cao hơn những vùng chuyên canh mía ở khu vực giữa và phía đông của tỉnh Gia Lai. Điển hình như ruộng mía nhà ông Hòa năng suất đạt hơn 100 tấn trên 1 hectare, trong khi bình quân chung vùng nguyên liệu mía tại khu vực giữa và phía đông của tỉnh đạt chưa đến 80 tấn 1 hectare. Với năng suất và giá mua được nhà máy đường hợp đồng bao tiêu sản phẩm, sau khi trừ chi phí, nông dân có lợi nhuận từ 40 đến 50 triệu đồng trên 1 hectare. Ông Châu Minh Hòa cho hay.
Thì riêng cái cây mía thì nó chăm sóc nó nhẹ hơn là coi như là cái cây mì, cây bắp. Tại là mình đầu tư cày bới trồng có một năm mà mình hưởng được tới 4 năm, chăm sóc tốt thì được 5 năm. Hầu như là người dân bữa nay gắn bó với cái mía hết là 80%, rồi. Còn lại 20% là những cái ruộng nhỏ nhỏ là bà con trồng cái mì, cái bắp. Còn mà ruộng mà lớn 1 ha trở lên, 5-7 ha là toàn bộ là cây mía hết.
Cây mía được xác định là cây trồng chủ lực của xã Gia Hờ Rú, ban đầu chỉ có 7 hectare. Sau 17 năm sản xuất, hiện toàn xã có hơn 3.000 hectare mía. Loại cây trồng này đã và đang góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của xã Gia Hà Rú ngày càng phát triển bền vững ổn định. Nói về vấn đề này, ông Trần Minh Tâm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Hà Rú, tỉnh Gia Lai cho biết.
Ủy ban cũng đã tham mưu cho đảng ủy để rồi thực hiện cái việc ra nghị quyết lãnh đạo chỉ đạo để rồi vận động tuyên truyền bà con nhân dân thực hiện chuyển đổi các cái vụ lúa một vụ thiếu nước sang để rồi sản xuất các cây trồng có năng suất cao, trong đó thì có tập trung vào cái mía. Hiện nay trên địa phương thì diện tích mía phát triển tương đối lớn, gần 3.000 hecta và cũng đã góp phần cải thiện đời sống nhân dân trong thời gian qua và cái chỉ tiêu về hộ nghèo xóa giảm đi rất nhiều.
Năm nay điều kiện thời tiết thuận lợi giúp cây mía sinh trưởng phát triển tốt nên nông dân trồng mía đang rất phấn khởi, hy vọng có thêm mùa mía ngọt. Ông Cơ Sa Bớt, xã Gia Hà Rú, tỉnh Gia Lai chia sẻ.
Cái trồng mía đây cũng được hơn cái trồng mì, trồng bắp. Giờ ba con để làm trong sau này thì trồng mía nó đạt hơn. Trước kia là hơi khó khăn, bây giờ thì cũng đỡ rồi, hơn rồi. Nếu có đất thì cũng làm thêm nữa.
Vùng nguyên liệu mía của xã Gia Hà Rú đang được nhà máy đường Ayun 3 đầu tư phát triển bao tiêu sản phẩm. Cây mía được trồng tại xã Gia Hà Rú phát triển tốt, có sự đóng góp không nhỏ của nhà máy khi mạnh dạn đầu tư phát triển vùng nguyên liệu trên vùng đất sỏi đá cằn cỗi này. Hiện nay cây mía được đánh giá là một trong những chuỗi liên kết sản xuất thành công của tỉnh Gia Lai, mang lại nguồn thu nhập chính, góp phần giảm nghèo cho bà con nông dân tại nhiều địa phương trong tỉnh.
Vừa rồi là phản ánh của phóng viên báo và phát thanh truyền hình Gia Lai về hiệu quả kinh tế từ cây mía, một cứu cánh giúp thay đổi cuộc sống của người dân xã Gia Rú, tỉnh Gia Lai.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, nhằm nâng tầm giá trị nông sản đặc trưng, các xã vùng sâu, vùng xa, khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ bà con dân tộc thiểu số khởi nghiệp từ chính những sản phẩm nông nghiệp của địa phương. Các mô hình này không chỉ giúp người dân cải thiện thu nhập mà còn quảng bá sản phẩm đến thị trường rộng lớn hơn. Bài viết quan tâm hỗ trợ và mở rộng các sản phẩm nông sản địa phương của phóng viên Ngọc Ánh sau đây đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, tại xã Đắk Rông, tỉnh Gia Lai, cây dứa không mắc từ lâu đã gắn bó với cuộc sống người dân. Trước đây, sản phẩm chủ yếu được bán tươi, giá cả bấp bênh. Song với sự hỗ trợ từ các chương trình, bà con đã mạnh dạn xây dựng mô hình chế biến dứa xoáy dẻo. Đây được xem là hướng đi mới, giúp nâng cao giá trị nông sản, tạo thêm thu nhập ổn định. Anh Đinh Văn Hinh, một nông dân tham gia mô hình chia sẻ.
Con cũng rất phấn khởi khi mà biết được cái tổ hợp tác để làm dứa ép dẻo để nó có thu nhập, nó có giá trị thu nhập nó cao hơn.
Cùng với anh Hinh, nhiều hộ nông dân ở các xã tham gia mô hình sản xuất nông sản đặc trưng của địa phương cũng mong muốn đầu ra các sản phẩm được bền vững. Anh Đinh Thinh ở xã Tơ Tung bày tỏ.
Trong được dứa nhưng mà thu nhập bà con thì là các thương lái nó mua thì giá cả thì là bấp bênh, không có chuẩn. Bây giờ thì đề nghị các công ty nào đấy để mà thu nhập cho bà con để mà đảm bảo được sản xuất trong cây dứa. Thì có cái máy móc nào được sản xuất mà thu nhập như là ép dẻo hoặc là làm ép nước.
Cùng với sản phẩm cây dứa không mắc, từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nhiều mô hình khác cũng được triển khai ở các xã vùng sâu vùng xa như sản xuất cà phê rang xay, trồng cây mắc ca, chè dây. Bà con nông dân tham gia các mô hình này được tập huấn kỹ thuật sản xuất, phát triển sản phẩm, thiết kế bao bì, quảng bá và xây dựng thương hiệu. Ông Đinh Chá, trưởng thôn Con Lanh, xã Đắk Rông cho biết.
Hiện theo chương trình mục tiêu quốc gia thì xã có hỗ trợ một phần kinh phí để thực hiện hợp tác xã trên địa bàn. Còn về ủy ban xã thì ủy ban xã tổ chức vận động các hộ dân tham gia các mô hình và tìm đầu ra bà con, mong bà con chúng ta là trên địa bàn xã là có công ăn việc làm.
Có thể thấy từ những mô hình khởi nghiệp nông sản đặc trưng, bà con dân tộc thiểu số đã tận dụng tốt tiềm năng thế mạnh địa phương, không chỉ cải thiện đời sống, các mô hình còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững, gắn với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc phía Tây tỉnh Gia Lai.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài quan tâm hỗ trợ và mở rộng các sản phẩm nông sản địa phương. Tiếp theo mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai hôm nay, ngày 10 tháng 9. Khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4, cấp 5, sóng cao 1-2 mét, biển bình thường. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Đông Huyền, cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Lệ Lan và kỹ thuật viên trung tâm thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.